Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đối với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi và thời tiết phải nói rằng là vẫn tiếp tục rất là tuyệt vời, không có gì để phàn nàn anh Quang
Hưng. Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả bên Dallas, ngày hôm nay cũng là cái ngày lý tưởng để mà quý vị dọn dẹp cỏ hoặc là cây cối xung quanh nhà, bởi vì ngày mai là cái ngày mà có thể sẽ có mưa cả ngày, sáng trưa chiều tối với cái xác suất lên tới cả 80%. Khi mà đất ướt như vậy thì quý vị sẽ làm vườn rất là khó. Thành ra là ngày hôm nay là cái ngày nếu mà quý vị có thể dành thời gian để mà dọn dẹp cũng là cái điều tốt. Đợi tới tuần sau thì trời sẽ khô ráo trở lại. Nhưng mà cuối tuần này bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt sẽ là cái ngày lễ hội Blue Bonnet. Quý vị biết là chỉ có tiểu bang Texas là cái nơi mà có cái loại hoa màu xanh, màu tím tím đó. Nhưng mà cái lễ hội thì quý vị phải biết là một trong cái lễ hội rất là lớn, một năm một lần họ tổ chức ở cái thành phố Ennis, cách thành phố Houston khoảng chừng cỡ hơn 2 tiếng lái xe. Còn rất là gần ở thành phố Dallas, trên đường đi hướng về thành phố Houston, cho nên nó nằm ở giữa. Quý vị đến đây quý vị sẽ thấy là nguyên một cái thành phố toàn là hoa màu tím, mà cái hoa màu tím nó nở rộ nhất là cái tuần lễ này. Cũng giống như là hoa anh đào bên Hoa Thiện Đốn vậy, người ta dành một cái tuần lễ riêng để mà tổ chức cái lễ hội của hoa anh đào là cái lúc mà hoa anh đào nở đẹp nhất. Ở đây cũng vậy, cái hoa Blue Bonnet thì ở ngoài đường, ở trên xa lộ hoặc là trong thành phố quý vị cũng nhìn thấy những cái đám cỏ hoa Blue Bonnet rất là đẹp. Đó là cái hoa dại và cũng là cái hoa được bảo tồn bởi thành phố. Chúng ta nếu mà có bích thì cũng bứt được vài 2-3 cái nhắn vào tay của người đẹp hay là vào cái đầu của người đẹp, vào tóc của người đẹp thôi. Chứ còn nếu mà quý vị bứt cả một nắm hoặc là một rổ mà đem về đó thì gặp cảnh sát nó cũng sẽ hỏi lại lý do tại sao quý vị lại hái nhiều như vậy. Ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin khá là lý thú, Đài Voa có đăng nói về một cái bé gái sơ sinh đã trở thành một đứa bé đầu tiên xuất hiện trong một cái sàn thượng viện ở Hoa Kỳ trong một cuộc biểu quyết. Đó là bé Miley Pierce ở Bowlesby. Bé này mới có sanh ra có 11 ngày thôi. Và bà mẹ của đứa bé này đó là thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ, bà Tammy Duckworth ở tiểu bang Illinois. Bà này đó là cái người sẽ đến để mà biểu quyết là có chọn ông một cái người đứng đầu chương trình NASA do chính Tổng thống Donald Trump đề cử hay không. Rất là tội nghiệp là bởi vì bà Duckworth này đó là một cựu chiến binh ở Iraq. Bà cụt cả hai chân luôn và tay phải của bà đó thì cũng bị hầu như là mất khả năng, bị liệt đấy. Bà chỉ sử dụng còn có một tay một bởi vì là cái chiếc trực thăng của bà đã bị bắn rớt ở Iraq vào năm 2004. Nhưng mà bà lại là thượng nghị sĩ từ đảng Dân Chủ mà thượng nghị sĩ liên bang thì bà buộc là phải lên sàn thượng viện để mà bỏ phiếu vào ngày hôm qua. Nhưng mà khổ nỗi là bà mới có con, mới được có 11 ngày thì lúc bây giờ là thượng viện trước đó một ngày đã bỏ phiếu là cho phép bà được bồng con và là lần đầu tiên có một đứa bé nhỏ như vậy được lên sàn thượng viện. Cuối cùng thì ngày bà còn có một tay trái để mà có thể sử dụng. Thì khi mà bà biểu quyết ấy, thì bà để cái ngón cái xuống, ý chỉ là bà không có muốn bầu cái người mà Tổng thống Donald Trump chỉ định. Nhưng mà cuối cùng thì quả tiền là cái biểu quyết này nó rất là khắc khe, rất là khít. 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Cuối cùng thì ông Bridenstine cũng được chấp thuận. Và người ta thấy là bé Miley trong suốt cái cuộc biểu quyết ngủ rất là ngoan trong lòng của bà mẹ, mặc dù là bà mẹ chỉ có một tay mà thôi. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái bản tin này thì Cũng có rất là nhiều các cái hãng thông tấn cũng đưa ra sáng ngày hôm nay thì mặc dù rằng là không có thượng nghị sĩ nào bỏ phiếu chống lại cái sự thay đổi này, tuy nhiên thì nói như chị nói cũng sẽ có một vài người cảm thấy không thoải mái bởi vì họ sợ rằng là cái em bé nhỏ này có thể sẽ gây ra những cái sự gián đoạn trong cái cuộc họp. Ví dụ như là đang họp rồi em có thể bất ngờ cất lên cái tiếng khóc tại vì còn rất là nhỏ, không biết gì cả. Thì nếu như mà Thượng viện đang bước vào cái cuộc bỏ phiếu đang nhung lúc gay cấn nhất mà có tiếng khóc của em bé ra như vậy thì nó cũng sẽ gây ra khá là nhiều các cái sự lúng túng trong cái cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên thì cũng may mắn rằng là không có gì, em ngủ rất là ngoan và cái việc bỏ phiếu nó cũng diễn ra rất là thuận lợi. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái phần tin liên quan đến Amazon. Chúng ta biết rằng là Amazon đang là một trong những đại công ty lớn nhất, không phải là trên toàn Hoa Kỳ không, mà là trên cả thế giới. Thì ngày hôm qua, tỷ phú Jeff Bezos, cũng chính là CEO của Amazon, đã đưa ra một cái tiết lộ, đó là có hơn 100 triệu người, 100 triệu người đang ghi danh cho cái chương trình Amazon Prime của họ. Amazon Prime là một chương trình mà có trả phí và khi mà người dùng ghi danh để mà sử dụng cái dịch vụ này thì họ có khá là nhiều các cái quyền lợi. Theo CNN cho biết là tỷ phú Bezos là một người được xem là khá kín tiếng và không có dễ chia sẻ các cái số liệu đến từ công ty của mình. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà ông chính thức đưa ra một cái thông báo cho biết là có bao nhiêu người đã ghi danh sử dụng cái chương trình Amazon Prime của công ty. Năm 2017, tức là vào năm ngoái, thì người ta nói rằng là tính luôn tất cả các cái nước trên thế giới, không riêng gì tại Hoa Kỳ, thì cái số người mà ghi danh cho chương trình Amazon Prime đã là khoảng 90 triệu người. Năm nay là lên tới 100 triệu và người ta dự trù là vào năm sau thì con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Thì cái chương trình Amazon Prime là cái chương trình mà được giới thiệu đến tay của người dùng khoảng 13 năm về trước. Đây là một chương trình mà ghi danh và phải trả cái tiền sử dụng cái chương trình này thì có thể trả theo tháng hoặc là trả một lần một năm. Đương nhiên rằng là khi mà trả một lần như vậy thì nó sẽ được giảm giá, được discount so với trả từng tháng. Thì những người mà có cái tài khoản Amazon Prime thì sẽ được hưởng rất là nhiều các cái chương trình đến từ công ty Amazon, đặc biệt rằng là đối với những ai mà mua đồ thường xuyên trên cái Amazon thì họ có thể sẽ được giao hàng miễn phí trong vòng 2 ngày, hoặc là có thể có cả 1 ngày nhưng mà sẽ trả thêm, nhưng mà cái số tiền trả thêm không có nhiều. Ngoài ra thì những người mà có cái Amazon Prime thì cũng có thể nghe nhạc hoặc là xem các cái bộ phim đến từ Amazon, hoặc là có thể đọc các cái cuốn sách ebook mà không cần phải trả tiền. Thì hiện tại nếu mà ghi danh cho Amazon Prime một năm như vậy á, 12 tháng thì sẽ phải trả số tiền là 99 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu mà trả theo từng tháng á, thì số tiền là 12 Mỹ Kim 99 xu cho mỗi tháng. Thì đặc biệt là đối với những ai mà đang là sinh viên của các trường đại học, cộng đồng cũng như là các đại học khác thì có thể thì sẽ được ghi danh Amazon trong vòng 6 tháng không cần phải trả tiền. Thì đây là cái chương trình promotion mà áp dụng cho tất cả các cái sinh viên đang theo học tại các trường tại Hoa Kỳ. Và sau 6 tháng thì nếu như mà vẫn tiếp tục muốn sử dụng cái dịch vụ Amazon Prime thì sinh viên chỉ trả khoảng trả cái số tiền là 49 Mỹ Kim, tức là thấp hơn một nửa so với cái giá bình thường của nó. Và người ta nói rằng là trong năm 2017 thì Amazon đã chuyển khoảng hơn 5 tỷ món hàng đến tay của những người mà có cái tài khoản Amazon Prime. Và đây là một trong những cái con số mà được xem là lớn nhất trong năm vừa qua đối với các cái công ty bán online. Và 5 tỷ cái món hàng này thì không phải là của chỉ Amazon không, mà cũng có các cái công ty thứ ba họ cung cấp đưa qua Amazon. Mặc dù như vậy thì những cái sản phẩm do chính đại công ty Amazon cũng bán rất là tốt. Thì các cái loại máy streaming service để mà xem TV qua Internet, hoặc là các cái loại USB để mà cắm vào TV để mà xem được các cái YouTube qua Internet thì cũng bán được rất là nhiều. Và mỗi một năm như vậy thì vào khoảng giữa tháng 7, đại công ty Amazon sẽ đưa ra một cái ngày gọi là Prime Day. Thì người ta nói rằng là cái ngày Prime Day này nó cũng giống như là ngày Black Friday cuối năm, mà khi mà trong cái ngày này thì tất cả rất là nhiều các cái món đồ trên Amazon sẽ được giảm giá rất là nhiều, từ 50, 70, thậm chí là 80%. Và thường là những cái món hàng khi mà được đưa lên như vậy bán rất là nhanh. Và người ta nói rằng là nếu như mà vẫn tiếp tục mà có những cái chương trình như vậy, nhất là vào giữa mùa hè, thì có thể trong tương lai cái số người người ta sẽ canh vào giữa tháng 7 để mà tham gia mua sắm trên Amazon sẽ còn nhiều hơn là rất là nhiều người họ đợi đến cuối năm. Bởi vì bây giờ thì hầu như mọi người khi mà được hỏi, họ nói rằng là họ thích đi lên online mua sắm hơn. Bởi vì thì dù sao không có tốn quá nhiều thời gian, cũng không cần phải đứng xếp hàng, không cần phải ra ngoài các cái cửa hàng mà mua. Và với lại rằng là mua đồ trên Amazon thì công ty vẫn cho phép người dùng có thể xài trong vòng 15 đến 30 ngày và vẫn có thể trả lại nếu như mà cảm thấy không có thích. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có nhiều người mà rất là thích mua Amazon là bởi vì nó rất là tiện lợi và đôi khi nó không phải trả thuế. Và cái điều này đó nó cũng gây những cái sự chỉ trích đối với lại chính quyền hiện nay về cái điều đó. Thưa quý vị, là trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói về cái bức tượng mà chúng tôi tạm dịch đó là cô bé không hãi sợ. Thì đây là cái bức tượng mà đặt, nó là một cái biểu tượng từ thế giới cho biết là khuyến khích phụ nữ tham gia vào vấn đề thương mại. Nhưng mà cái bức tượng này có thể sẽ phải dời đi khỏi cái khu vực được xem là thị trường chứng khoán của Wall Street. Bởi vì cái thứ nhất, nó là một cái bức tượng đối đầu với lại cái con bò mọc ngay tại Wall Street. Và bây giờ thì theo như là chính phủ cho biết là sẽ dời đi một chút xíu. Thì cái bức tượng cô bé không có hãi sợ này là một cái bức tượng của điêu khắc gia Christine Vispo. Người ta thấy là cái bức tượng cũng khá là hay ở cái chỗ là cái cô bé này rất là nhỏ bé, và hai cái tay thì cô chống ở bên hông, rồi cầm thì mặt thì ngẩng lên. Đây là một cái biểu tượng được đặt vào tháng 3 năm 2017 trước đây bởi một cái tổ chức về cố vấn tài chính, một công ty tài chính, nhưng mà chỉ là để tạm thời, bởi vì sau đó thì nó sẽ được dời đi. Cái bức tượng này đó cũng khuyến khích là các công ty nên bầu chọn phụ nữ vào trong cái hội đồng quản trị của họ. Nhưng mà có một cái điều đó mà điêu khắc gia đã từng là cái người đem ra cái con bò mọc cao khoảng 11 feet và nặng tới 100 pound đó, thì đây là một cái điêu khắc gia người Ý. Thì ông nói rằng đó là đây là cái biểu tượng trước đây đối với lại cái nền tài chính của Hoa Kỳ từ những cái năm 1987. Nhưng mà sau đó thì thị trường chứng khoán bị sụp đổ, thì ông DeMonica ông nói rằng là ông muốn là dời cái bức tượng cô bé này đi, là bởi vì nó làm cho cái bức tượng của con bò của ông giống như là một cái đối thủ. Bởi vì chúng ta thấy khi mà nhìn thấy một cái con bò, một cái bức tượng con bò rất là to và rất là hùng hồn, mà đằng trước mặt của con bò lại là một cái cô bé rất là nhỏ bé mà rất là can đảm. Con bò này nếu mà thực sự nó là thiệt thì nó chỉ hút một phát là cô bé chắc chắn không biết bao xa. Nhưng mà có một cái điều là hai cái biểu tượng này nó đối nghịch với nhau, nó nằm ngay trên đường ở Broadway, làm cho đôi khi đó là mất an toàn, là bởi vì những người lái xe xung quanh hoặc là những cái người đi bộ đó thì họ thích dừng lại ngắm hoặc là chụp hình, cũng là một cái việc mà gây cho cái cản trở giao thông cũng như là mất an toàn. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhiều khi cái tò mò nó tại sao mà hai cái bức tượng nó đặt gần nhau như vậy, nhưng mà nếu mà nhìn vô thì thấy rõ ràng là đúng là nếu như mà cái này là thật thì con bò này nó chỉ cần nó hút một chút thôi là cô bé này sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà người ta nhìn, người ta cũng sẽ có nghĩ theo cái suy nghĩ của mình rằng là không có khuất phục trước những khó khăn, dù rằng là đối thủ của mình là một người cao lớn hơn, to lớn hơn, tuy nhiên mình vẫn cố gắng đi vượt qua những cái điều này. Thưa quý vị, là trước khi mà rời làn sóng thì Đăng Khoa xin được gửi đến một cái phần tin cũng khá là thú vị liên quan tới cái chiếc máy bay Southwest Airlines mà đã bị hư cái động cơ và nổ trên cái bầu trời chúng tôi nói vào những ngày gần đây. Thì cái bản tin này khi mà được đưa ra thì cũng gấp, coi như rằng là gặp phải rất là nhiều những cái lời chỉ trích của những người mà họ đọc qua cái bản tin này, và nói rằng là trong cái giờ phút nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, thì thay vì là nên cố gắng mà cứu lấy bản thân mình thì lại coi như rằng là đi vào Facebook rồi livestream những cái cảnh tượng như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu như mà mình không có để ý, không có coi như rằng là bảo vệ bản thân mình thì sẽ rất là khó để mà có thể vượt qua như vậy. Thì cái thanh niên này tên là Marty Martinez, thì anh cũng đã có cái buổi phỏng vấn trên CNN, thì nói rằng là khi mà cái phi cơ nó bị trục trặc như vậy và phải hạ cánh xuống gấp ở phi trường Philadelphia, thì anh đã trả 8 Mỹ Kim để mà có thể mua cái wifi của cái phi cơ này và để vào Facebook, và Facebook để mà có thể rằng là nói những lời tạm biệt với bạn bè của mình. Bởi vì anh nghĩ rằng là cái tai nạn này sẽ không qua khỏi và mình sẽ mất mạng khi mà cái máy bay này nó rơi xuống. Và lúc đó thì cái điều anh ta nghĩ đến duy nhất chính là cố gắng vào Facebook và nói lời tạm biệt tới tất cả mọi người thân của mình trên Facebook này. Nhưng mà khi mà cái tai nạn này nó đã được coi như rằng là an toàn rồi đó, thì mọi người thoát khỏi cái cảnh mà nguy hiểm rồi, thì khi mà được hỏi lại thì anh nói rằng là lúc đó anh không nghĩ đến cái việc mà bảo vệ bản thân mình, anh chỉ nghĩ đến việc rằng là không được gặp lại người thân, không được gặp lại gia đình của mình, và anh chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi. Và nếu mà khi hỏi rằng là nếu mà quay trở lại cái ngay lúc đó đó, thì anh có cần phải làm lại như vậy không, thì anh Martinez này nói rằng là anh vẫn sẽ lựa chọn cái cách là vào Facebook và nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Nhưng mà phải nói rằng là lúc đó bức ảnh được đưa lên thì thấy tất cả mọi người khi mà sử dụng cái mặt nạ dưỡng khí thì đều sai hoàn toàn, và đây là một điều cũng rất là nguy hiểm. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như Quang Hưng ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.